chỉ được nghe tên mà không thể được đó. Thành ra cái tự thọ dụng thanh này thì Bồ Tát còn không thấy, phút nữa là phàm phu làm sao mà thấy được. Cho nên gọi là cái tự thọ dụng, chỉ Phật tự ngài nhận, tự ngài hưởng, chứ người khác không có biết. Hai là tha thọ dụng thanh, nghĩa là do căn cơ kẻ khác cảm nên mà thấy. Ví dụ mình bây giờ mình có cái lòng thiết tha đối với Phật, mình tưởng Phật rồi mình thấy, thì đó gọi là tha thọ dụng thanh. Chư Phật vì khiến chúng Bồ Tát thọ đại pháp lạc, tiến tu thánh hạnh nên tùy nghi mà hiện. Cõi cũng như thế, khiến họ thọ dụng các thứ sai biệt sắc thanh, tức là quá thanh, cũng có ba thứ. Như vậy thì báo thanh tha thọ dụng đó là đứng ở trên phương diện cảm ứng với cái tâm của chúng sinh ở trong cái cõi đó, ở trong cái vùng đó, thì được thấy cái thân của ngài, khiến mình tinh tấn tu hành. Còn bây giờ nói tới quá thân, các thứ sai biệt sắc thân, tức là sắc thân mà có khác nhau á, gọi đó là quá thân. Cũng cái quá thân này cũng chia làm ba thứ. Một là đại quá, nghĩa là lô xá na ngàn trượng, gia bị cho phù hợp với đại thừa Bồ Tát, hoặc hiện 84.000 tướng, hoặc hiện vi thành số tướng tốt đầy khắp hư không. Đó là lô xá na, đó là chỉ cho cái quá thanh lớn trồng khắp để cho các vị đại Bồ Tát, các ngài chiêm ngưỡng, các ngài phát tâm. Hai là tiểu quá, nghĩa là thanh vàng trưởng sáu, 32 tướng tốt phù hợp căn cơ tiểu thừa, người, trời, vân vân. Đó, như thanh Đức Phật Thích Ca Ấn Độ đó, gọi là tiểu quá. Cái thanh đó nó phù hợp với những người căn cơ tiểu thừa, người và trời. Bởi vậy cho nên trong cái hội của Đức Phật đa số là các vị tiểu thừa, người trời nghe. Ba là tùy loại quá, nghĩa là như chuyển luân, thánh vương, đảnh sanh, Thích Đề Hoàng, Thiên Đế, Thiện Nhãn, Voi Lớn, Anh Võ, Vượng Nai, vân vân, tùy loại mà vào. Đó gọi là quá thân, thì cái này gọi là tùy loại quá. Như vậy thì quá thân chia ra tới ba thứ. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, pháp thân có mấy thứ. Một là lý pháp, hai là trí pháp. Mà lý pháp nó hợp với căn bản trí, mà lý pháp thì nó hợp với sai biệt trí. Căn bản trí cũng gọi là căn bản là bản giác, sai biệt trí cũng gọi là thủy giác. Hai cái đó nó hợp nhau thì gọi đó là pháp thân. Hai là báo thân. Báo thân có chia ra mấy? Hai, một là tự thọ dụng thân, hai nữa là tha thọ dụng thân. Rồi quá thân chia là mấy? Một là đại quá, là lô xá na đó. Thường thường mình cúng hay nói lô xá na Phật đó, là đại quá. Hai là tiểu quá, tức là thân một trượng sáu, đẹp đẽ có 32 tướng tốt như Phật Ấn Độ đó, là tiểu quá. Ba là tùy loại quá, sử dụng cho nó là Phật sanh làm con gì đó thì cái đó tùy loại quá. Thì cái đó là ba cái quá thân. Hiểu vậy thì mới nhớ cái công phu tu nó có sai biệt như thế nào. Quá thân này đều dưới thuộc về sắc thân, từ trí pháp mà được. Nghĩa là tùy thuộc vào sắc thân, bởi vì quá ra có tướng cho nên gọi là tùy thuộc về sắc thân. Từ trí pháp, tức là từ cái thủy giác mà được. Nếu mê lý pháp, tức là vọng giác, theo nhân duyên vọng giác mà có 12 loại thân trong tam giới. Mê lý pháp tức là lý pháp pháp thân đó. Cho nên mình lẫn trong, do mê lý pháp mà sanh vọng giác, rồi tạo cái duyên vọng giác mà đi trong 12 cõi. Ngộ lý pháp thì chuyển vọng giác thành thủy giác. Bây giờ mình ngộ được cái lý pháp, biết là mình có pháp thân, cho nên mình khởi thủy giác, bỏ những cái vọng giác đó. Do thủy giác hợp bản thành căn bản trí, do cái sức căn bản trí, căn bản vô tác trí, cảm pháp bi nguyện, tất cả báo thân quá thân lần lượt thành tựu. Như vậy thì từ cái cái căn bản trí đó hay căn bản vô tác trí đó là cảm những cái bi nguyện của Bồ Tát rồi mới có ra cái báo thân và quá thân. Như vậy từ pháp thân mà có báo thân quá thân, đây là ba đời chư Phật, không có hai, không có khác. Bây giờ đó là nói về cái thân Phật không khác rồi, bây giờ nói pháp Phật không khác. 37 pháp Bồ Đề Phật là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, à, cộng lại thành 37 phẩm. Đây là 37 pháp trợ Bồ Đề của Đại Thừa. Nhiếp vô lượng A Tăng kỳ pháp trợ Bồ Đề, nó là liễu nhân, không phải khác nhân. Nói rằng 37 phẩm trợ đạo đó là liễu nhân chứ không phải tác nhân. Tại sao? Như vừa hổm tôi đã giải liễu nhân tác nhân rồi, bây giờ lặp lại cho quý vị hiểu. Tôi nói ví dụ như giờ mình quán tứ niệm xứ, quán thân này là bất tịnh nè, phải không? Tất cả thọ là khổ nè, quán tâm là vô thường nè, quán pháp vô ngã. Bởi mình quán như vậy thân bất tịnh vân vân thì có là công dụng, tức là đó là tác nhân. Rồi mình đạt đạo, ngộ đạo thì từ tác nhân mà được. Tại sao trong này nói là liễu nhân? Thực ra phải hiểu mình quán cái thân này bất tịnh để trừ cái gì? Trừ cái tham sắc, phải không? Tham sắc. Rồi quán tâm vô thường là trừ cái quán thọ thì cổ, tức là để trừ cái tham sáu trần hay là ngũ trần. Rồi quán tâm vô thường là để phá trừ cái chấp tâm làm ngã. Rồi quán pháp vô ngã tức là để trừ niệm xứ pháp này, nó cũng có nghĩa là tâm sở pháp nữa, tức là những pháp tâm sở chia ra pháp tâm sở mình có tới mấy chục thứ đó, 51 pháp tâm sở đó. Thì như vậy để phân tích ra nó không có cái gì là chủ, mà không chủ là nó vô ngã. Như vậy là phá trừ cái chấp ngã của mình. Như vậy thì phá trừ cái lòng tham nhiễm sắc thân, sắc đẹp, phá trừ cái lòng tham nhiễm những cái ngũ trần, phá trừ cái tâm chấp mình là thường, phá trừ cái tâm chấp mình là ngã. Mà nếu phá bốn cái chấp đó thì cái lý vô ngã, nhân vô ngã nó hiện tiền. Thì như vậy thì mình có cái trí tuệ nó hiện ra. Mà trí tuệ hiện ra đó là do phá trừ các cái ngã này, các cái chấp này. Mà các cái chấp này mình phá chứ mình không có làm cái trí tăng, phải không? Có cái trí tăng trong đó không? Như vậy cho nên mình phá hết những cái này gọi là liễu nhân, thì cái không đó nó ra, nó hiện ra. Bây giờ tôi nói cái ví dụ khác. Tôi nói ví dụ như bây giờ ở trong một cái sân rộng, người trong sân rộng đó cái họ bao, họ lấy ở ngoài thì họ bao bằng bố tời một vòng, họ bịt kín hết, rồi kế đó nữa họ bao lớp vải, rồi kế nó bao hai ba thứ lụa gì đó, ba bốn thứ lớp, rồi trong đó họ để ông Phật. Rồi bây giờ mình đầu tiên là phá lớp bố tời ngoài cho nó lủng, cái mình giật mình tới vô gặp lớp vải vải dày, mình cắt được lớp vải dày nữa, mình vô gặp lớp lụa mỏng, cắt lớp lụa mỏng nữa, thì mình phá hai ba lớp nó vô rồi mình thấy ông Phật. Thì ông Phật đó do mình làm ra, do công dụng mình làm ra hay là tự có sẵn? Như vậy thì mình phá mấy cái lớp đó thì dường như mình tác tạo tác, phải không? Nhưng mà tạo tác là dẹp trừ những cái ngăn che chứ không phải tạo tác ông Phật, nhớ không? Vì vậy mà thuộc là liễu nhân chứ không phải là tác nhân, nhớ vậy đó. Như vậy để hiểu cho rõ cái ý nghĩa liễu nhân và tác nhân. Chứ không thì nhiều khi rồi nói tại sao mình ra công mình tu vậy mà nói là liễu nhân, phải không? Đó. Ba đời chư Phật dùng liễu nhân này thành tựu để nhất nghĩa, tự giác thánh thú, tự độ và giáo tha bình đẳng không sai biệt. Hiệp với bốn thứ bình đẳng này, cho nên Như Lai trong đại chúng trước lời rằng: Ca Diếp, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta, ý chỉ bí mật ngõ hầu nhờ đây thầm hội, bỏ qua chỗ này về sau không thể nói bài, chỉ chứng tương ưng, đâu phải chỗ trọn suy nghĩ, trọn suy nghĩ tính mà hay lường được. À, thành ở chỗ đó là cái chỗ mình chứng mới biết, chứ suy nghĩ không có ra. Thôi vậy.
Nguyện dĩ
tự chứng không thể nói bài. Đại Huệ lại bạch Phật: như Thế Tôn đã nói, ta từ đêm ấy được tối chánh giác cho đến đêm ấy vào niết bàn, ở trong khoảng giữa kia cho đến không nói một chữ, cũng chẳng đã nói, sẽ nói, chẳng nói, ấy là Phật nói. Như vậy thì chúng ta thấy cái câu này gần đây Phật tử cũng hay đem ra hỏi, hỏi tại sao mà Đức Phật tuyên bố rằng từ khi Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề đến khi nhập Niết Bàn ở dưới hai cây sa la, ở trong khoảng giữa Ngài chưa từng nói một câu hay là chưa từng nói một chữ. Vậy thì ba tạng kinh điển là ai nói? Nếu Phật chưa từng nói một chữ mà bây giờ mình học nó tới ba tạng kinh, như vậy thì ai nói ba tạng kinh đó mà nói Phật chưa từng nói một chữ? Nếu mà không có học đoạn này thì quý vị bị câu hỏi đó sẽ trả lời sao? À, thấy nó sẽ rối ren, thấy lúng túng. Bởi vậy nên Ngài Đại Huệ Ngài biết, Ngài mới hỏi trước để cho chúng ta sau này nhờ đó mà khỏi có nghi ngờ nữa. Đây là Ngài Đại Huệ hỏi tiếp: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, nhân đâu nói rằng chẳng nói ấy là Phật nói? À, đó là hỏi cho rõ, nghĩa là Ngài nói rằng không nói ấy là Phật nói, như vậy làm thinh đó là Phật rồi. Như vậy thì mấy người không họ biết nói là Phật hết rồi, phải không? Vì không nói là Phật nói. Thì đây nó khác, không phải như vậy. Ở dưới này Phật giải thích: Phật bảo Đại Huệ, ta nhân hai pháp nên nói như thế. Nếu sở dĩ Ngài nói Ngài không nói một chữ đó là bởi căn cứ vào hai pháp nên nói như vậy. Hai pháp là thế nào? Hay là thế nào là hai pháp? Nghĩa là duyên pháp tự đắc, đó là một, và pháp bổn trụ, ấy là hai, ấy gọi là hai pháp. Một là duyên pháp tự đắc, hai là duyên pháp bổn trụ. Tự đắc tức là tự mình chứng đắc đó, lấy đến cái chỗ chứng đắc đó, không có ngôn thuyết đến được, nó là một. Hai là cái pháp bổn trụ, tức là cái pháp sẵn có từ vô thủy đến giờ, không phải mới tạo, không phải mới được. Cho nên căn cứ trên hai pháp đó Phật nói không nói một chữ. Nhân hai pháp này nên ta nói như thế, bởi hai pháp đó cho nên Phật nói như vậy. Thì đây là giải thích hai cái pháp đó. tức là phần sau mới giải, đây chỉ giải đơn sơ. Như Lai từ khi thành Phật cho đến nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa đó không nói một chữ là, chỉ cho người lìa năng thuyết và sở thuyết được đệ nhất nghĩa tự giác thánh thú. Sở dĩ không có nói một chữ là vì căn cứ ở chỗ được cái tự giác thánh thú. Thánh thú tức là cái tự giác có bậc thánh, đó nó lìa ngôn thuyết tức là năng thuyết, và cái sở thuyết tức là cái ý nghĩa của cái ngôn thuyết. Trước nói tứ đẳng tức là cái bốn thứ bình đẳng ở trước, ở đây nói bất thuyết. Tứ đẳng vẫn là lời nói xứng tánh, chẳng phải cảnh giới tự chứng. Nói tứ đẳng ở trước là nói xứng hợp với cái tự tánh thôi, chứ không phải nói chỗ chứng đạo. Đến chỗ tự chứng mới biết lời nói không thể hiển bài, nên nói chẳng nói. Đến cái chỗ tự chứng thì chỗ đó không có thể dùng lời nói mà hiển bài được, cho nên chỗ đó phần nhiều hay dùng cái câu như người uống nước lạnh nóng tự biết, phải không? Không có diễn đạt ra được, vì cái diễn đạt nó không trúng, không đến. Duyên tự được tức chỉ cho trí pháp, nó duyên tự đắc đó, tức là cái đó là chỉ cho trí pháp. Còn bổn trụ là lý pháp. Bởi vì nói có hai pháp, một là duyên pháp tự đắc, hai là pháp bổn trụ. Pháp tự đắc và pháp bổn trụ, thì pháp tự đắc là gì? Pháp tự đắc tức là chỉ cho trí pháp. Còn pháp bổn trụ là gì? Tức là chỉ cho lý pháp. Về lý pháp thì có Phật hay không Phật, pháp tánh cũng như vậy. Về trí pháp thì ngàn Phật muôn Phật cũng đồng một trí chứng, đều không phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Tức là về lý pháp tức là cái lý bản nhiên của muôn sự muôn vật ở trên thế gian này, đó gọi là lý pháp. Còn trí pháp tức là cái trí giác ngộ của chư Phật, thì cái trí pháp đó không thể do vọng tưởng mà có thể hiểu được. Nên điều đó ở sau giải thích rộng thêm. Thế nào là pháp duyên tự đắc? Nếu chỗ được của Như Lai kia thì ta cũng được như thế, không thêm không bớt. Cảnh giới duyên tự đắc pháp cứu cánh, lìa ngôn thuyết vọng tưởng, lìa văn tự hai đường. Đó. Thì ở đây Phật nêu lên thế nào gọi là pháp duyên tự đắc. Nghe duyên tự mình chứng được đó, thì cái pháp đó chư Phật đều chứng đồng nhau, không thêm không bớt. Mà cảnh giới của chư Phật đồng chứng chỗ cứu kính đó, thì không thể ngôn thuyết vọng tưởng mà đến được chỗ đó. Bởi vậy cho nên nói rằng lìa ngôn thuyết tức là Phật thuyết. Không thêm không bớt cảnh giới cứu cánh là chứng căn bản trí này như tánh kia vậy, tức là cái căn bản trí nó phù hợp với cái lý tánh nên nó như tánh kia vậy, không thể thêm bớt. Chỗ sở hành cứu cánh thánh lạc, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng phân biệt, lìa tướng lìa năng duyên và sở duyên, tất cả tướng cảnh giới văn tự hai đường là hai nói và bị nói. Tất cả cái ngôn thuyết và cái sở thuyết tức là cái lý hay là cái ý nghĩa của mình nói ra, thì như vậy ở đây nói rằng văn tự và ngôn thuyết hai cái đó đều không đến được cái chỗ Đức Phật chứng ngộ. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ chứng ngộ đó đã thoát ra ngoài cái đối đãi. Mà ngoài đối đãi thì cái ngôn ngữ không thể nói đến được, vì ngôn ngữ chỉ diễn đạt theo cái đối đãi thôi. Bởi vậy cho nên tới đó không còn ngôn thuyết nữa. Bởi không còn ngôn thuyết cho nên nói Phật không có nói. Không nói đó là cái chỗ cứu kính. Đây giải thích thêm thế nào là pháp bổn trụ, nghĩa là đạo bậc thánh trước như tánh vàng bạc vân vân, pháp giới thường trụ. Nói rằng hỏi cái pháp bổn trụ là pháp gì? Thì đây đáp rằng cái pháp đó nghĩa là cái con đường mà các bậc thánh trước đã đi qua, giống cũng như là cái tánh vàng, tánh bạc vậy đó. Nó thường là cái pháp giới thường trụ. Tánh vàng, tánh bạc sao? Bởi vì cái pháp bổn trụ này, nếu mà quý vị có học kinh Kim Cang, nhớ nói rằng cái pháp này là mẹ sanh ra ba đời chư Phật, phải không? Cái pháp này đó là cái pháp nào? Tức là cái pháp bổn trụ đó. Tôi nói ví dụ như hồi Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo thì tất cả thế gian nó có phải vô thường không? Phải không? Trước khi Phật chưa thành đạo đó, thế gian nó vô thường hay thường? Nó cũng vẫn vô thường. Lý vô thường là sẵn như vậy. Đức Phật thành đạo rồi thấy thế gian vô thường, Ngài nói thế gian là vô thường. Thì Ngài nói vô thường là thấy cái pháp sẵn đã là vô thường. Rồi trước khi Phật thành đạo, tất cả cái thanh âm ấm có phải là duyên hợp hay không? Nhưng mà hồi trước không ai thấy, tới ngày Ngài thấy thì Ngài mới nói thanh âm ấm duyên hợp là vô ngã, phải không? Ngài nói vô ngã đó là cái pháp sẵn như vậy, chứ không phải Ngài mới lập ra, Ngài không có tạo ra, mà cái pháp nó đã sẵn như vậy. Thì như vậy tất cả vô thường, phổ không, vô ngã, duyên danh, các cái lý đó nó đã sẵn vậy mà thế gian mê muội quên không biết. Phật giác ngộ, Ngài thấy rõ, thấy rõ, Ngài nói cho chúng ta hiểu. Thì Ngài nói cho chúng ta hiểu hay là Ngài giác ngộ được? Là giác ngộ cái pháp sẵn có ở trên thế gian này, mà giác ngộ được cái pháp đó thành Phật. Vì vậy mình nói là pháp đó sanh ra ba đời chư Phật. Vì từ cái pháp đó mà chư Phật thấy được, thấy được gọi là giác ngộ, phải không? Mà thấy được gọi là giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó là từ cái pháp sẵn có, cho nên nói là cái pháp đó sanh cho chư Phật. Mà có sanh không? Bởi vì mình thấy được cái lẽ đó, được giác ngộ thì gọi là sanh ra, phải không? Như vậy thì cái pháp mà của Phật thấy, Phật nói không phải là cái pháp mới, mà nó sẵn có từ thuở nào, cho nên gọi là bổn trụ. Bổn là cái gốc, là cái sẵn, trụ là nó còn mãi, nghĩa là nó còn mãi từ thuở nào. Cho nên đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ như tánh vàng, tánh bạc vân vân. Vàng khi mà mình chưa có lọc luyện, nó còn nằm ở trong mỏ, thì vàng nó có thành, có giống cát không? Nó cũng là vàng, tuy chưa lọc mà vàng cũng là vàng. Bạc lúc còn ở trong mỏ, tuy chưa lọc, bạc nó cũng vẫn là bạc. Nhưng mà khi mình lọc luyện rồi, mình dồn nó lại thành một khối vàng, một khối bạc. Còn ở kia thì nó từng một hạt nhỏ, những hạt nhỏ nhỏ nhỏ, những hạt nhỏ đó nó không giống như đất, nó không giống như cát, mà vàng vẫn là tính vàng. Bởi vậy cho nên dụ như tánh vàng, tánh bạc dù còn nằm trong mỏ, nó vẫn là bạc, vẫn là vàng, chứ không phải lấy ra rồi lọc luyện rồi mới thành vàng, phải không? Hoặc Như Lai ra đời, hoặc chẳng ra đời, pháp giới thường trụ như đường đến thành kia. Dầu cho Phật ra đời hay không ra đời, cái pháp tánh đó nó cũng như vậy thôi, nó không có đổi thay, mà không ai biết vậy thôi. Bây giờ mới ví dụ như con đường về cổ thành. Đây thì cái ví dụ này làm cho mình thấy rõ rõ thực tế. Thí như có người đi trong đồng vắng, thấy con đường bằng phẳng đi đến cổ thành, liền theo đó vào thành, được các vui như ý. Đại huệ, ý ông nghĩ sao? Người kia làm ra con đường ấy và làm ra các thứ vui trong thành chăng? Đáp, chẳng phải vậy. Phật bảo đại huệ, ta và tất cả chư Phật thời quá khứ, pháp giới thường trụ cũng lại như thế. Như vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nghĩa là cái người đó đi trong đồng quang bỗng gặp con đường bằng phẳng đi đến cổ thành, cái họ chẳng họ đi họ tìm coi con đường nó đi đâu, họ đi mãi cho họ gặp cái cổ thành rồi có đủ những đồ chơi vui thú. Thì như vậy họ đi tới cổ thành, đi con đường đó đến được cổ thành và được những thú vui, đó là họ làm hay những con đường và cổ thành sẵn có. Như vậy thì con đường và cổ thành là cái đã sẵn, bây giờ họ thấy đó họ đi thôi, phải không? Họ đi được tới đó họ thấy họ nói lại. Thì Phật cũng vậy, cái lý bản nhiên đó như vậy từ ngàn xưa không có đổi thay mà không ai thấy, rồi chính ngài giác ngộ là ngài thấy được cái lẽ thật đó, thấy được lẽ thật đó nói ra thì gọi đó là giác ngộ, mà giác ngộ thì gọi là Phật, phải không? Như vậy thì Phật không phải ai đem lại, mà cũng không phải việc gì mới lạ, mà chẳng qua thấy được cái sẵn có mà từ xưa đến giờ người ta không thấy, từ xưa đến giờ người ta không biết. Phật thấy, Phật biết, Phật nói ra, thấy được, biết được, gọi đó là giác ngộ. Như vậy thì mình mới thấy rõ cái ý nghĩa cái pháp bổn trụ là vậy đó. Cái pháp đó nó sẵn, bây giờ chư Phật thấy được, ngộ được cái pháp đó thì gọi đó là giác ngộ, là thành Phật. Đây mới giải thích. Thế nên nói rằng ta từ đêm ấy được tối chánh giác cho đến đêm ấy vào niết bàn, ở trong khoảng giữa kia không nói một chữ, cũng chẳng đã nói sẽ nói. Bởi vì hai lý do mà Phật nói từ khi thành Phật cho đến lúc nhập niết bàn chưa từng nói một chữ, là vì cái chỗ chính của Phật ngôn ngữ cũng không đến được, còn cái pháp của Phật chính, cái pháp đó cũng ngôn ngữ nói không được, vì nó đã sẵn có như vậy. Như vậy thì ngài không có nói, phải không? Không nói thì nói, không nói gọi là Phật nói, còn nếu nói thì hết là Phật nói. Như vậy thì ba tạng kinh ai nói? Như vậy thì chúng ta mới biết rằng đây là căn cứ trên cái lý chân thật sở chính sở ngộ, chứ không phải căn cứ trên phương tiện giáo hóa. Như vậy thì có chỗ người ta hỏi, hỏi Phật có trước hay pháp có trước, thì mình trả lời sao? Phật có trước hay pháp có trước? Nếu mà nói Phật có trước thì hỏi Phật ngộ cái gì mà gọi là Phật, phải không? Thì như vậy ngộ được pháp bổn trụ thì pháp bổn trụ có trước Phật, Phật ngộ được cái lý đó mới thành Phật. Như vậy đó thì Phật có trước hay pháp có trước? Như vậy thì đứng về cái lý bản trụ thì pháp có trước Phật sao, phải không? Nhưng mà đứng về tam tạng giáo điển gọi là pháp đó, thì là Phật có trước, pháp có sao, phải không? Cho nên phải hiểu, đừng có trả lời vội vàng. Nghe hỏi Phật có trước hay pháp có trước, nghe Phật có trước. Bởi vì thấy ba tạng kinh Phật nói, cho nên mình ta là Phật có trước thì ta liền vẽ lại, chứ Phật ngộ cái gì mà được thành Phật? Để từ đó mình nói ra Phật ngộ cái gì mà được thành Phật thì không lạ. Nó Phật được ngộ được cái pháp bản trụ, như vậy thì cái pháp bản trụ có trước Phật, Phật sao Phật quý ngộ, phải không? Như vậy đó thì tất nhiên mình bị sai. Còn nếu mình nói rằng Phật có trước pháp, pháp có trước Phật, thì ta nói ba tạng kinh ai nói? Nó ba tạng kinh không nói thì như vậy Phật nói Phật có trước pháp, phải không? Như vậy thì mình phải hiểu cho rõ hai mặt. Nếu nói về cái pháp bản trụ thì pháp có trước Phật có sau, còn nếu nói về cái pháp mà phương tiện giáo hóa của Đức Phật Thích Ca thì Phật có trước pháp có sau. Hiểu vậy đó thì mình mới trả lời không có bị kẹt, không bị mắc. Chứ không thì mấy cái người đặt câu hỏi đó là người ta đã nắm vững mấy cái chỗ này rồi, rồi mình nói mà nửa giờ thì bị họ bẻ cái mình sẽ biến vía không trả lời được. Nên phải rõ cho tường tận. Như vậy thì ở đây có hai cái câu hỏi mà thật quan trọng. Câu hỏi thứ nhất là tại sao từ khi thành đạo đến Phật nhập Niết Bàn Ngài tuyên bố là không, Ngài không nói một chữ. Thì người ta hỏi Tam Tạng Kinh ai nói? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chẳng lẽ Ngài nói đó nó sai, nó bậy, sao bây giờ Ngài chối, Ngài không dám nhận, phải không? Đó là ta sẽ bẻ bằng cái ý đó. Thì mình mới phải dẫn cho rõ, nghĩa là sở dĩ Phật nói mình chưa từng nói một chữ là căn cứ trên, một là cái chỗ cái trí tự chứng, cái chỗ đó không còn ngôn thuyết. Hai là căn cứ trên cái pháp sẵn có, tức là pháp bổn trụ, thì cái chỗ đó không có thể nói đến được. Bởi căn cứ trên hai cái chỗ đó, trí tự chứng và cái pháp bổn trụ, nên Phật Ngài nói không nói một chữ. Còn ba tạng kinh đó là cái phương tiện giáo hóa chúng sanh sau này, cho nên mới nói cái phương tiện. Nói đó là phương tiện, chứ không phải lý bản trụ, không phải là cái chỗ tự chứng. Nhớ vậy thì mình không có bị lầm. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài đã nêu lên cho mình biết rõ cái ý nghĩa tại sao Ngài không nói rồi. Vì vậy mình nói không nói tức là Phật nói, tức là cái chỗ cứu kính cùng tột, là chỗ không có ngôn ngữ. Vì vậy mà nói tới cái chỗ cứu kính đó thì không nói tức là Phật nói. Bởi vậy cho nên khi mình hỏi các thiền sư, hỏi thế nào là Phật, thế có khi các ngài ngồi làm thinh. Thì ngài ngồi làm thinh nó có nói chưa? Có nói không? Không nói mà nói. Đó là bởi vì không nói tức là Phật nói. Đó là Phật. Cái chỗ không nói đó là cái chỗ Phật chứ gì, phải không? Mà mình không biết nghe làm thinh tôi nói thầy tiếc lời, phải hỏi một chút mà cũng không trả lời nữa, phải không? Chứ còn không ngờ chính cái làm thinh đó là đã nói Phật. Phật là không nói, mà nói tức là không phải Phật. Như vậy tôi hỏi Phật tức là làm thinh, đó là chỉ cho Phật thiệt rồi, phải không? Mà mình không chịu Phật thiệt, mình đòi là Phật phương tiện. Cho nên có nói năng đều là Phật phương tiện chứ không phải Phật thiệt. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: ta đêm ấy thành đạo, đến đêm ấy niết bàn, ở trong khoảng giữa này ta trọn không có nói. Đó. Như vậy thì hiểu được cái nghĩa đó rồi. Duyên tự đắc pháp trụ nên ta nói thế ấy, Phật kia cùng với ta phải không có sai biệt. Bởi Ngài duyên tự đắc và pháp trụ, tức là pháp bổn trụ. Cái phết này đúng là cái gạch nối, chứ không phải cái phết. Duyên tự đắc là phết chỗ đó, pháp trụ tức là pháp bổn trụ. Nên Ngài nói thế ấy, Phật kia tức là Phật quá khứ cùng với Phật Thích Ca hiện tại phải không có sai biệt, chư Phật đều đồng ở chỗ đó. Giải thích: lý pháp bổn trụ đồng nghĩa pháp giới, như vàng bạc vân vân tuy còn ở trong mỏ mà tánh vàng chẳng đổi, như đường về cổ thành các thứ vui chẳng phải do ngày nay tạo, cho nên biết tự tánh bản giác thánh phàm đồng đủ, y bất giác mà thành tam giới, y trí pháp thì tròn đủ ba thân, chẳng phải có chẳng phải không, như quyển như sóng nắng, chỉ người chứng mới tương ưng. Như vậy thì cái tánh bản giác ai cũng sẵn có, gọi đó là tự đắc đó, thì cái đó ai cũng sẵn có. Mà nếu mình căn cứ theo cái bất giác mà sống đó, thì đi luân hồi trong tam giới. Còn nếu mình y cái trí ngộ được cái pháp bản trụ đó, thì đầy đủ ba thân, không phải chẳng phải có cũng chẳng phải không. Tức là chẳng phải có vì nó không đồng các cái tướng vô thường sanh diệt, cho nên không phải có. mà nó là cái trí hằng giác bất sanh bất diệt, cho nên không phải là không, nó là như quyển như sóng nắng. Chỉ người chứng tới đó mới là tương ưng. Ba đời chư Phật đồng cái bí mật này trọn không có chỗ nói, như chỗ đó là chỗ không có mở miệng nói được, đó là cái cứu kính. Để vậy nên đọc cái này thì chúng ta càng hiểu thêm những cái hành động của các thiền sư. Nên có khi hỏi cái là im liền, im liền đó là để nói lên cái chỗ cứu kính, chỗ không có ngôn thuyết. Vì vậy mà các ngài không có mở miệng nói, chứ không phải các ngài không có trả lời được, không biết nói để trả lời. Đọc tiếp. Thông Huệ: vốn chỉ cảnh giới Phật giác xa lìa hai bên, có vốn G1 chỉ thế gian chấp có không. Bồ Tát Đại Huệ lại thỉnh Phật: cúi xin vì nói tất cả pháp tướng có và không có, nói đơn giản có và không, khiến con và các vị đại Bồ Tát lìa tướng có và không có, chấm được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì câu này, câu hỏi này là câu hỏi của ngài Đại Huệ yêu cầu Đức Phật giải thích về cái pháp tướng có và không. Nếu mà Bồ Tát biết rõ được cái pháp tướng có không rồi thì các ngài mới chống được thành Phật quả, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái câu hỏi. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe, lắng nghe khéo suy nghĩ đó, tại vì ông nói: Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn lành thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: thế gian này y có hai thứ, nghĩa là y có và y không, rơi vào tánh là có và phi tánh là không. Muốn thấy chẳng lìa, lìa tướng à. Như vậy thì cái câu trả lời gọn của Đức Phật, Phật nói rằng tất cả người thế gian này nương tựa y, tức là nương tựa vào hai thứ có và không. Bởi vậy mà rơi vào cái chấp có, cái chấp không tánh và phi tánh. Rồi bởi thấy có và thấy không, cho nên tâm luôn luôn duyên theo, muốn thấy tức là duyên theo các cái tướng có và không đó, không lìa được à. Như vậy thì cần phải lìa tướng chấp có không mới hợp với đạo lý. Thì bây giờ đó là cái câu nói Phật trả lời ban đầu chỉ cái bệnh, chứ chưa có nói cái cách trị bệnh. Thì tất cả chúng ta hiện hữu ai cũng nương vào cái gì? Cũng nương có và nương không, phải không? Cái lý luận của chúng ta bây giờ đều căn cứ trên cái có và cái không. Thì cái gì là có, cái gì là không, đoạn sau sẽ giải thích. Hai thứ chấp có không này đều chỉ chánh pháp rơi vào kiến chấp của ngoại đạo. Nếu mà ai còn nghiêng nặng chấp có hoặc là chấp không thì đều thuộc về kiến chấp của ngoại đạo. Xong nghiêng nặng bên chấp không, nghĩa là nương ghé bên thánh giáo để phá hoại chánh pháp, đâu có gì hơn chấp này, tức là không có gì hơn là cái chấp không. Thí dụ nghe Phật nói tất cả pháp không có cái thực thể, không có tự tánh, rồi nói họa phước tội hay là những cái điều ác điều thiện đều không có cái thực thể, bởi không có thực thể cho nên đều không. Nghe nói vậy cái thì nói tất cả tội phước thiện ác đều không, mình chấp như vậy đó là phá hoại chánh pháp đó, phải không? Tuy nhiên tất cả pháp nó không có thực tánh, nhưng mà khi còn mê thì nó vẫn hiện tiền, chứ không phải không có. Chừng nào mình giác ngộ viên mãn thì mới biết được cái không thực tánh của nó, chứ còn mình còn mê thì không bao giờ nó không được. Vì vậy mà có một số người mới học lón ở đâu 5 câu 7 câu của Phật của Tổ, cái ra nói tất cả pháp nó không có thực à. Bởi không có thực cho nên tội không thực, phước không thực. Rồi quý vị có học cái bài chứng đạo ca chưa? Học chưa?
Không, rồi đọc vài câu nói gì tội phước không có đó. Nhớ không? Nhớ câu nào nói tội phước không có đó. Đâu nhớ, nói nghe thử coi. Vì việc vô tội, việc vô phúc đó. Rồi sao nữa? Học rồi trả lại hết. Thực ra thì chư tổ luôn luôn có cái lối nói không có tội cũng không có phước. Mà nói không tội không phước đó không phải là không ngơ, đó là căn cứ trên cái thực thể mà nói. Thực thể nó không có cái tội thực, không có cái phước thực. Thí dụ như mình bây giờ, tội là từ đâu mà ra? Từ cái tâm vọng tưởng nghĩ ác, phải không? Nghĩ ác rồi nói ác, làm ác, nó gọi là tội. Còn phước từ đâu mà ra? Cũng từ cái tâm vọng tưởng nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, đó gọi là phước. Nhưng bây giờ tìm lại cái tâm vọng tưởng có thiệt không? Tâm vọng tưởng không thiệt, thiệt mà tâm vọng tưởng là cái chỗ để phát ra tội phước, phải không? Mà cái chỗ phát ra nó không thiệt thì tội phước thiệt được không? Đó. Như vậy thì tội phước không thiệt, nhưng mà đó là nói để tìm tận cái gốc hư dối của nó. Còn bây giờ mình chấp vọng tưởng thiệt mà tôi nghĩ cái này đúng, tôi nghĩ cái kia phải, phải không? Tôi nghĩ cái này là đúng 100% chẳng hạn. Ai nói khác thì cãi. Thì như vậy thì mình còn thấy cái nghĩ tưởng là thiệt. Mà nghĩ tưởng thiệt thì tội phước cũng phải là thiệt, phải không? Chừng nào mà biết cái nghĩ tưởng của mình là vọng tưởng không thiệt, luôn lúc nào thấy như vậy thì tội phước mới là không thiệt, phải không? Như vậy mà có nhiều người lầm lẫn ở chỗ này, cứ nghe nói tội không thiệt, phước không thiệt, rồi cứ hùa nói tội phước không có thiệt. Nếu mà mình tu đừng có mắc kẹt hai bên đó. Nhưng mà người mới tu làm sao mắc kẹt hai bên đó? Nếu không cho họ làm phước đó thì họ làm tội, phải không? Còn bảo cấm họ làm tội thì họ làm phước, chứ họ không thể nào mà thoát được hai bên. Bởi vậy cho nên mình phải biết cái trình độ của người tu. Nếu mà mình đi sâu vào trong cái tâm tánh của mình thì mới biết rằng các cái vọng tưởng là hư dối. Mà vọng tưởng nó hư dối thì từ vọng tưởng tạo thành nghiệp thiện ác, thì cái nghiệp thiện ác là không thiệt, là căn cứ cái chỗ xuất phát. Còn bây giờ mình còn chấp cái hiểu biết mình là thiệt, mình cãi dùm lên, ai nói khác với cái hiểu mình la quá chừng, phải không? Thì như vậy mình đã thấy cái hiểu mình là thiệt là đúng rồi, bắt người khác phải nghĩ theo mình, phải hiểu theo mình, thì khi đó nó tội phước không thiệt được không? Chừng nào mà mình nghĩ tất cả cái nghĩ mình biết là vọng tưởng hết, mình nói tôi thấy như thế này, người kia nói tôi thấy thế kia, hai cái không giống nhau, mà mình cũng cười không có cãi một tiếng, thì chừng đó tội phước không thiệt, phải không? Còn nếu mà tôi nói cái này là trắng, người khác nói nó là đen, cái nỗi giận đùng đùng lên thì tội phước nó là thiệt. Mình nhớ như vậy đó, hiểu cho tới nơi thì cái lợi lớn, còn hiểu không tới nơi mà chấp á thì cái quả cũng lớn. Đó. Bởi vậy nên học các tổ rồi học các kinh đại thừa, mình phải thâm nhập cho được tổ cùng á, thì cái hiểu của mình đó nó mới giúp ích cho sự tu mình mau chóng. Còn nếu mà mình hiểu nửa lời rồi chấp chặt á thì cái quả thật là không nhỏ. Bởi vậy cho nên đây mới nói cái tội cái phước nó phải biết có thiệt hay là không thiệt, khi nào nói không thiệt, khi nào phải nói nó thiệt. Vì vậy mà ở đây nói rằng nếu mà ghé nương bên thánh giáo